Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tiếp tục học bài tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, bài thứ hai, cụ thể là nền tảng căn bản, đi vào phần cụ thể và chuyên sâu. Đầu tiên, vấn đề đặt ra là Thiền Phái Trúc Lâm Viên Tử được khai sáng và tiếp nối Phục Hưng nhất quán, khế hợp với chân lý, khế cơ của kinh điển. Nhắc lại cái câu chuyện ở đây một tí cho quý vị nhớ, trong bài trước mình đã nghe qua, Thiền Phái Trúc Lâm Viên Tử khai sáng là chỉ cho thời kỳ sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập nên. Và thời kỳ sau này, cụ thể thời kỳ hiện nay, Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay là sư ông Trúc Lâm chúng ta tiếp nối Phục Hưng. Khai sáng chính là vị tổ sư sáng lập. Kế thừa là những vị tổ sư trực tiếp được sơ tổ truyền xuống là nhị tổ. Rồi nhị tổ tiếp tục truyền xuống tam tổ. Những vị kế tiếp như vậy gọi là kế thừa. Thời cận đại thế kỷ 17-18, Ngài Chân Nguyên và Ngài Hương Hải. Thời đương đại sư ông chúng ta, quý ngài ra đời trong cái thời kỳ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam không còn. Cho nên các ngài tu hành sáng tâm tỏ tự tánh, trên tự tánh đó thấy rõ được diệu chỉ của Phật, ý chỉ của Tổ, thông suốt tâm thể chư Phật. Cho nên các ngài tiếp nối trên cơ sở của tri tuệ tu chứng đó và Phục Hưng, cho nên gọi là tiếp nối Phục Hưng là vậy. Để đi vào bài chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thì chúng ta đặt ra một vấn đề cụ thể cho dễ biết, hãy chứng minh Thiền Phái Trúc Lâm Viên Tử được khai sáng và tiếp nối Phục Hưng nhất quán, khế hợp với chân lý, khế cơ của kinh điển. Muốn chứng minh điều này, chúng ta phải biết cái đích, cái định đến mà mình phải chứng minh cho ra. Đó là xác định mệnh đề. Thứ nhất là kinh điển từ đâu mà có ra, hay là từ đâu có ra kinh điển? Là từ tự tánh nói ra. Thứ hai, kinh điển phải đảm bảo đầy đủ bao nhiêu yếu tố? Thì kinh điển phải đảm bảo đầy đủ tối thiểu là hai nghĩa, đó là khế lý và khế cơ. Khế hợp với chân lý của Phật Tổ là tâm thể của Phật đại chứng. Và khế cơ phù hợp với căn cơ của người học, của chúng sinh vào cái thời điểm mà chúng sinh đang nghe Pháp, đang tu tập. Thì đó là xác định mệnh đề. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Kinh điển Phật có ra từ đâu? Thiền sư Cứu Chỉ Việt Nam nói, tất cả các pháp môn đều từ tánh các ông. Ngài không nói là từ tánh của Phật, mà Ngài nói từ tánh các ông là tất cả những vị đang nghe đây. Kinh điển lưu xuất từ cái từ tánh của mỗi vị. Vì sao như vậy? Tất cả kinh điển, tất cả pháp môn đều lưu xuất từ từ tánh. Cụ thể, Đức Phật, Ngài thành đạo là sao? Là thành tựu viên mãn tự tánh nơi chính Ngài. Và khi thành tựu rồi thì từ cái tự tánh Ngài nhận ra đó, lưu xuất, nói kinh, lập giáo. Trên cơ sở đó mới có ra các pháp môn. Chúng sanh thì sao? Nơi tất cả chúng sanh mà Ngài cứu trị, Ngài gọi là nơi các ống đó, thì Đức Phật khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và Phật không khẳng định tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Có nghĩa là ban đầu Đức Phật chưa thành thì Phật là một chúng sinh có sẵn tánh Phật, trải qua thời gian tu tập, công viên quả mãn, viên mãn tự tánh này thì thành Phật. Thì tất cả chúng sinh đều có sẵn tự tánh mà Phật thấy ra, Phật nói cho mình biết, chỉ cho mình thấy. Và Ngài nói nếu ai hướng tánh tu hành đều sẽ thành Phật. Vậy cái tánh đó là cái gốc nơi mỗi người ai cũng sẵn. Nơi Phật thành tựu chỉ là nhận ra cái đã sẵn một cách trọn vẹn, phát huy viên mãn. Nơi chúng sinh tạm thời bị che khuất chứ không có thiếu vắng, không khuyết. Cho nên nếu tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, thì theo thời gian tu hành, khi thành Phật, viên mãn tự tánh, từ tự tánh đó nói kinh, lập pháp môn. Quả đó cho thấy tất cả các pháp môn, tất cả kinh luận đều từ tự tánh chính mình nơi mọi người. Có ai thiếu tự tánh không? Sơ tổ Trúc Lâm thiếu tự tánh không? Từ đó chúng ta đi qua bước 2 là sơ tổ khai sáng thiện phái Trúc Lâm như thế nào. Như bài học kỳ trước mình đã biết, khai sáng dựa trên 3 nền tảng căn bản chính yếu. Là từ trí tuệ vô sư làm mới những gì chưa có, và trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo và khế cơ, phải không? Thì trên cái 3 nền tảng chính yếu đó, từ cái chỗ đó để nói ra kinh lập giáo, khế hợp kinh điển như thế nào? Thứ nhất là sơ tổ tu hành ngộ tánh, tức là ngộ được trí tuệ vô sư. Ở đây nói chữ từ tánh để nó logic, nó liên kết với cái vế một chúng ta vừa nghe qua, là kinh điển các pháp môn đều từ tánh mà lưu xuất. Thì sơ tổ tu hành ngộ tánh, đạt được trí tuệ vô sư, trên cơ sở trí tuệ vô sư, trên cơ sở từ tánh làm nền tảng căn bản để lưu xuất sanh ra tất cả. Mà lục tổ nói là nào ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Trên cơ sở đó, những gì chưa có là mới, gọi là trí tuệ sáng tạo. Những gì đang có mà khế hợp với người lúc bây giờ, ứng dụng có kết quả. Cụ thể là 3 dòng thiền lúc bây giờ: dòng thiền Tỳ Ni La Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Thì trên cơ sở trí giác sơ tổ đã đạt được, Ngài dung nhiếp 3 dòng thiền hiện thời. Đây gọi là trí tuệ tái tạo. Trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo được đặt nền tảng trên trí tuệ, chứ không phải học theo kiến thức bình thường. Mà trí tuệ tu chứng này gọi là khế lý. Khế lý là sao? Khế với chân lý của Phật Tổ. Có một chân lý để khế hay sao? Nó có một sự thật ngay bản tánh. Ngay bản tánh như thế nào? Dù rằng chúng ta ngộ đạo, chứ tổ chứng đạo, tuy rằng chưa viên mãn bằng Phật, nhưng mà một khi hành giả đã ngộ tánh sẽ tự thấy ra rất là rõ là ngày xưa chư Phật, nhiều đời chư vị tổ sư, hiện tại những bậc tu hành đắc đạo, cho đến mãi ngàn sau những bậc tu hành đã chứng đạo đều đồng một tâm thể chư Phật, như nhau không khác. Thứ nhất, thực tiễn để mỗi vị sáng đạo thấy rõ. Thứ hai, trên cái lý thuyết minh chứng, chúng ta nhớ xưa kia tổ sư đã từng ấn chứng như thế. Điển hình, khi mà Ngài Huệ Khả, Ngài trình với tổ Đạt Ma, cái câu cuối cùng á là rõ ràng thường biết, nói không thể đến, liệu liệu thương trí đó. Thì ngay khi tổ Huệ Khả trình đến câu đó, thì tổ Đạt Ma liền ấn chứng: đây chính là tâm thể của chư Phật đã truyền, ông tròn chớ có hội nghi. ngay cái tâm sáng sạch nhưng mà không rơi vào khóc, buông sạch, không vết mê, từ sáng biết, muốn không biết cũng không được, biết vẫn không động, linh thông đến trụ đồng nhưng mà vẫn không có tướng của tâm. Ngay cái tâm thể rõ ràng thường biết, nói không thể hết, chỉ người đến mới nhận ra. Thì ngay tâm thể đó, Tổ Đạt Ma ứng chứng, đó là tâm thể của chư Phật đã truyền, tròn chưa có nghi. Như vậy, Tổ Huệ Khả, hồi xưa, hiện nay nhận bậc ngộ đạo, cho đến mãi ngày sau ai chứng đạo, đều đồng một tâm thể như Tổ Đạt Ma đã ứng chứng. Đến lúc Tổ Huệ Năng ứng chứng cho ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Khi ngài Hòa Nhượng đến gặp lục tổ thì hỏi ở đâu đến, ngài Hòa Nhượng nói ở Tung Sơn đến. Thì lục tổ hỏi ngài Hòa Nhượng mang được vật gì đến, thì ngài Hòa Nhượng thưa nói in tuồng một vật tức không trung, trong đó vô nhất vật. Nói một vật thì không phải là hắn, mà hắn là cái thể sáng sạch rõ ràng như vậy. Thì lục tổ hỏi lại có thể tu chứng chăng, ngài Hòa Nhượng thưa tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được, mình còn mê mình tạm thời tu vậy đó, nhưng mà khi ngộ rồi thì thấy cái công phu nó không có dính dáng gì cái chuyện mà sức sống khi mà đang ngộ mình thấy đó. Nhưng khi mê thì không có cách nào hơn, phải khéo tu, chứ không tu thì không thể ngộ, nhưng ngộ rồi thì thấy cái chuyện tu nó không dính dáng. Từ đó cho chúng ta rút ra một kết luận, mê thì bất đắc dĩ phải tu, nhưng muốn tu để được ngộ, đừng kẹt vào tướng. Khéo tu đạt đến vô tướng, hướng thẳng tự tánh, ngộ tánh liền xong. Cho nên nói tu chứng tức chẳng không, phải có tu mới đạt được. Chứ không phải là ngồi tự nhiên nó ngộ, không có chuyện đó. Tự nhiên chỉ có lãnh trở lại chúng sinh phàm tình thôi. Phải có tu, nhưng mà nhiệm ô tức chẳng được, trong thể đó không phải do tạo tác mà được. Vốn sáng sạch rồi. Thậm chí mình tu mà vô tình trở thành tướng tạo tác thì cũng không khế, thì cũng không ngộ được cái tâm thể đó. Thì trình đến cái chỗ tột này, lục tổ biết ngài Hòa Nhượng đã ngộ thay ra rõ ràng. Lúc đó lục tổ ấn chứng, ngài bảo chính cái không nhiễm ô này là chỗ hồ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Cái chỗ hồ niệm này quý vị nhớ trong kinh Kim Cang đó. Khi Đức Phật ôm mình bạc hức thật về thọ trai, rửa chân, rửa bát, trải tòa ngồi, chứ nói gì? Nhưng ngài Tu Bồ Đề, ngài thưa là Như Lai đã khéo hộ niệm, đã khéo phó chúc chư vị Bồ Tát rồi. Tức là đạo thành Phật thì nhúc nhích đều là không ngoài pháp thân giác sáng sẵn đó, làm gì cũng Phật. Ngay cái chỗ không cần nói bạc tướng bình thường như cũ mà tìm một vết mê không ra, ngay đó là chỗ chư Phật nhắc nhở chúng ta phải khéo giữ gìn bảo nhầm sống cho bằng được. Đó là chư tổ đã ứng chứng cho chúng ta thấy. Khi ngộ tổ tự tánh sẽ đồng với tâm thể chư Phật, chư tổ. Và ai ngộ tự tánh hiện nay cho đến mãi ngàn sau đều đồng một thể đó, gọi là khế với chân lý. Bất di bất dịch, muốn khác cũng không được. Và từ tự tánh đó nói ra kinh luận, và sơ tổ trúc lâm tu hành ngộ tánh, từ đó sáng lập nên thiền phái trúc lâm yên tử cũng như vậy. Là về thứ nhất khế lý. Thứ hai là thiền phái trúc lâm yên tử mà sơ tổ khai sáng ra nhằm để khế hợp với căn cơ người Việt Nam lúc bấy giờ, gọi là khế cơ. Thì quý vị đã thấy có hai cái vế lộ rõ ra, đó là khế lý và khế cơ, cho thấy thiền phái trúc lâm yên tử ra đời trên nền tảng chân lý kinh điển Phật. Đó là khế lý và khế cơ. Chứng minh điều này để cho chúng ta thấy thiền phái ra đời chặt chẽ trên chân lý của Đức Phật, của Đạo Phật, của nhà Phật, chứ không phải là một sự nghiên cứu lắp ghép rồi quy ước với nhau một cách tùy tiện trong tình thức phân biệt, tức là còn trong mê, mà khế với chân lý giác ngộ của Phật Pháp, của Đạo Pháp. Bước thứ hai là nói về thời kỳ khai sáng rồi. Giờ qua bước thứ ba, đó là phần tiếp nối phục hưng. Đó là Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay đã tiếp nối phục hưng Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử như thế nào? Cũng như sơ tổ, dựa trên các nền tảng căn bản chính yếu. Tức là cũng như sơ tổ Trúc Lâm thời kỳ khai sáng, dựa trên các cái nền tảng chính yếu hết sức là căn bản. Đó là gì? Đó là Hòa Thượng nhập thất chuyên tu, ngộ tánh, đạt được trí tuệ vô sư. Cũng giống như sơ tổ, tu hành, ngộ tánh, chứng ngộ trí tuệ vô sư. Hòa Thượng nhập thức như thế nào? Chúng ta đã học ở bài 1 rồi. Ở đây không lặp lại ha. Quý vị nào muốn thì phải xem lại bài 1 một cách kỹ lưỡng. Thì trên cơ sở đã ngộ trí tánh, trí tuệ vô sư, những gì cần và phù hợp cho con người hiện nay, thì Hòa Thượng Trúc Lâm chúng ta sáng tạo cho có cái phương tiện để người học nương về tu hành. Thì trên cơ sở trí tuệ tu chứng đó, Ngài sáng tạo gọi là trí tuệ sáng tạo. Kế là Ngài kế thừa, phát huy lời Phật dạy, tổ dạy, mà cụ thể là chư thiền tổ thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đã giảng dạy. Đó trí tuệ tái tạo. Trí tuệ sáng tạo và trí tuệ tái tạo đặt nền tảng căn bản trên trí tánh đã được ngộ, chứ không phải là trí thức học hiểu của thế gian, cho nên được gọi là khế lý. Khế lý thế nào? Chúng ta vừa nghe qua ở phần trên. Lặp lại chỗ khế lý này một tí. Tuy chưa viên mãn như Phật, nhưng mà ngàn xưa chư Phật, nhiều đời chư vị tổ sư, cho đến hiện nay những vị tu hành đắc đạo và mãi đến ngàn sau ái tu hành chứng đạo, đều đồng về trong tâm thể chư Phật như nhau, không thể khác. Tóm lại hiện nay quý vị khéo rụi xuống, không mê, sáng sạch, nghe, biết, từ thấy rõ, không một chút nghi ngờ. Mà Ngài Nam Tuyền Ngài nói là giống như không rồi đó, nó bày ra đó. Đâu có gường nói là phải quấy, tức là đâu có cần phải nói là có hay không, đúng hay chưa, phải hay là không phải, không cần chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó bày ra đó. Tánh mình bày, nó giống như con mắt mình nhìn nó hư không, mình thấy hư không nó lòi ra đó, nó nằm trước mặt đó. Cần gì phải nói đúng hay sai, phải hay trái, có hay không, không nói chuyện đó. Thì tánh cũng vậy, người nào ngộ tánh thấy nó bày ra đó, không nghi ngờ. Thì ngàn xưa, hiện tại, mãi ngàn sau không khác, gọi là khế lý, khế với chân lý. Kế là phù hợp với căn cơ người Việt Nam hiện nay là đương cơ, đây là khế cơ. Quý vị nhớ, mỗi thời đại sẽ có những căn cơ con người khác nhau. Cái tốt, cái xấu, cái nghiệp, cái phước, cái trí, cái tu, vô vàn sai biệt. Cho nên từ thế kỷ 13 của thời kỳ cổ đại, rồi đến thế kỷ 17-18 thời kỳ cận đại là khác nữa. Tới thời kỳ chúng ta thời kỳ đương đại là khác nữa. Mà thế hệ hiện nay quý vị, thế hệ Gen Z, sau này nó còn cái thế hệ Gen Y, Gen Z, nó còn dài chuyện lắm. Thế thì căn cơ của chúng sinh mỗi thời đại luôn tiến triển, luôn đổi khác. Thì Hòa Thượng thấy hiện nay tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, nhưng không thể bỏ qua được một yếu tố là khế với con người của đương đài hiện nay. Thì quý vị mới đón nhận, mới thấy là mình có khả năng kham tu được, giác ngộ được. Thì đây là cái yếu tố khế cơ, là yếu tố cần thiết để cho ai? Là cho quý vị đó. Cho con người hiện nay dễ dàng đón nhận và tu hành về tiến bộ. Đây là một sự cần thiết, chứ không phải chúng ta bày biện. Nếu không từ trí tuệ tu chứng như thế thì chúng ta không thể đạt được hai yếu tố khế lý và khế cơ. Nghĩa là sao? Không tu chứng thì không thể khế được với tâm thể chư Phật. Yếu tố này nó triệt buộc rồi, không ai gán ghép, không ai bầu bán, không ai có thể phóng lên được hết á. Cái chuyện này làm gì nó cũng tào tác, không khế được, chỉ có tu chứng thì thấy thôi. Là một. Thứ hai, nếu không bằng trí tuệ tu chứng, trí tuệ vô sư, thì không thể quán được căn cơ chúng sinh cần gì để đưa họ đến giác ngộ. Nếu bằng cái kiến thức học hiểu, chúng ta chỉ phán đoán theo kiến thức, biết họ cần cái gì mà. Cần mà phục vụ cho những kiến thức hợp với phàm tình, chứ không phải đưa đến giác ngộ giải thoát. Bởi vì sao? Bởi chính mình chưa giác ngộ mà, thì làm gì biết đường mà đưa người khác trở về chỗ ngộ được. Cho nên mọi sự việc làm mà không từ cái trí tu chứng, trí vô lậu, trí tuệ vô sư, trí tánh đó, đều là kiến thức, đều vô tình rơi vào cái việc bày biện rườm rà, mà các thiền sư nói là một trường bày biện gai góc đầy. Người đời ta gọi là vẽ rắn thêm chân. Tại mình chưa ngộ, mình chưa thấy mà bày ra dắt người ta. Bày cái gì? Chưa thấy mà bày thì bày trật. Dắt đi đâu? Mình chưa biết chỗ đến sao dắt. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là từ cái việc tu tập sáng đạo của sư ông, ngài kế thừa lời Phật, lời Tổ và chư vị thiền tổ Trúc Lâm Việt Nam. Những gì cần cho hiện nay, ngài sáng tạo thêm để hợp với con người hiện nay. Và một yếu tố cần kiếp đó là hợp với con người, mà chúng ta thấy con người hiện nay đang phát triển, căng thẳng, cần sự thư giãn. Thì trở về với thiền sẽ được thư giãn tuyệt đối. Như vậy cách đây trên 60 năm, thời đó mọi người vẫn còn bình thường, xã hội chưa có phát triển nhiều, con người chưa bị áp lực, họ thường đã muốn tu thiền. Cho tới bây giờ thiền phát triển một cách hoàn bị, hoàn hảo, mỹ mãn, mọi người tu được. Thì lại đúng cái lúc mà xã hội loài người phát triển, thì con người có nhiều công việc, cuộc sống nhiều áp lực, cần thư giãn, lại là đúng lúc thiền đã có sẵn cho quý vị, dành sẵn cho quý vị. Có phải khế cơ chưa? Ngày xưa hòa thượng một mình lặng lội, âm thầm theo thang ngày trong gai góc bao nhiêu chông gai, để hôm nay có những cây sữa ngọt, có những giọt nước cam lồ, đủ lúc cho con người chúng ta căng thẳng, có để mà tắm mát trong đó. Có phải khế cơ không? Có phải cần thiết không? Có phải cần kiếp không? Thì đây là một sự cần kiếp, cần thiết, hết sức cần, chứ không phải là một sự bày biện. Và nói vậy để ngăn ngừa chúng ta, nếu chưa có sáng tâm này thì bày đặt làm gì đó là bày biện. Nếu có sáng tâm này mà không kế thừa thầy tổ mình, muốn làm khác cho có cái của mình, thì coi chừng cái của mình nó phạm vào cái lỗi là có cái gì nhẹ nhẹ của tôi đó. Thứ hai, rồi góp nhiều vào để làm cái của mình, coi chừng rơi vào tướng đó, lòi cái mê ra đó. Còn cái người mà đúng là tiếp nối khai sáng thiền phái là từ cái ngộ tánh vô nhất vật, kế thừa Phật Tổ, rồi những cái gì mà cần thiết lắm cho người hiện tại, bất đắc dĩ lắm, chúng ta mới chỉ cho quý vị đó tu. Chứ không phải chúng ta gom nhiều vào làm mình, không phải chúng ta bày biện mới thêm. Sáng cho rồi chỗ này, thấy thường vậy đó. Nhưng mà nếu chỉ cần cách một chút cái tình thức nó mê thôi, thì nó sẽ thấy biết theo vật phan duyên, liền rơi vào tướng của sanh diệt. Từ tướng sanh diệt nó lừa gạt mình, rồi lúc đó nó bày ra trăm thứ, thì rơi vào tướng thôi, nó mê. Mỗi ngày mê chút, nhiều năm coi như mê thuốc lúa, cái tánh mình nó nằm đâu tìm không ra. Nó nằm sau lưng mà đưa tay rờ mãi nó không có, nó bay đi đâu rồi á, không hiểu. Qua cái phần mà sư ông chúng ta tiếp nối phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, cũng như sơ tổ đã từng khai sáng, là dựa trên các nền tảng căn bản chính yếu, đó là nhập thất chuyên tu, ngộ tánh, ngộ trí tuệ vô sư. Từ trí tánh đó, chư Phật viên mạng nói ra kinh, chư tổ sáng đạo, thì trên trí tánh đó nói ra luận, làm những cái điều cần thiết cho chúng sinh lúc đó, và dung nhiếp những gì đang có, khế cơ. Thì sư ông chúng ta cũng trên cái trí tánh ngài đã ngộ, những gì cần phù hợp cho hiện nay thì ngài sáng tạo, là trí tuệ sáng tạo. Rồi ngài kế thừa lời Phật Tổ, kế thừa lời dạy của chư thiền tổ Trúc Lâm Việt Nam, ngài dạy cho chúng ta hiện nay, gọi là trí tuệ tái tạo. Gọi là trí tuệ tái tạo bởi vì có trí tuệ. Còn nếu không có trí tuệ tu chứng thì sẽ là học kiến thức mà thôi. trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo đặt nền tảng trên trí tuệ tu chứng gọi là khê lý, và phù hợp với căn cơ chúng sanh hiện nay gọi là khê cơ. Như vậy, thiền pha trúc lâm được tiếp nối phục hưng trên nền tảng chân lý kinh điển của Phật, đó là khê lý và khê cơ, như sơ tổ trúc lâm đã từng khai sáng nên thiền phái. Phần kế là thiền pha trúc lâm yên tử được khai sáng và tiếp nối phục hưng trên nền tảng trí tuệ vô sư. Thì câu hỏi được đặt ra để cho đại chúng dễ tập trung là căn cứ vào đâu để nhận biết và khẳng định nhận biết sáng ra là minh, để từ đó thấy rõ và khẳng định gọi là định. Tức là căn cứ vào đâu để nhận biết khẳng định, tức là căn cứ vào đâu để minh định. Thiền phá trúc lâm yên tử được khai sáng và tiếp nối phục hưng dựa trên nền tảng của trí tuệ vô sư. Đầu tiên, một là Phật Hoàng khai sáng thiền phá trúc lâm, đây là ý cứ để nhận biết, chưa phải khẳng định. Những điều này chúng ta nghe gần như lặp đi lặp lại, nhưng thực ra nếu mình mê, mình dễ quên nó lắm, dễ để rơi nó, lạc nó, đi vào kiến thức, nói không có trôi, chuyện đang có mà nói không được, chứ không phải giỡn. Thì đầu tiên là nói về Phật Hoàng khai sáng thiền phá trúc lâm, từ việc tu hành sáng đạo, tỏ sáng trí tuệ vô sư. Cụ thể chúng ta đã học từ bài trước, nhắc lại, học thiền với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có lối vào, đó là khi còn thái tử. Rồi khi làm vua, ở trong cung vua, Ngài sắp xếp công việc khéo léo, vừa làm vua vừa có thời gian tu hành, có kết quả. Chúng ta có thể tìm thấy giá trị kết quả của Ngài qua bài Phú Cư Trường Lạc Đạo. Ngài nói rất là rõ, một người không sáng đạo không thể sáng tác được như vậy. Hiện nay những người tu hành mà không có chỗ thấy đạo thì không có thấy được chỗ Ngài đang nói trong đó. Quả đó, nếu không sáng đạo, không hiểu, không thấy được là một sự thật bình đẳng. Cho nên qua giá trị đó cho chúng ta thấy khi làm vua, Ngài đã có công phu đặc biệt sáng đạo. Sau đó sắp xếp được Ngài xuất gia lên núi Yên Tử tu hành và chứng đạo. Như vậy nhận biết Ngài có trí tuệ vô sư chưa? Là có. Thứ hai, nói về tiếp nối phục hưng của thời đương đại, tức là Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phá Trúc Lâm Việt Nam hiện nay đã tiếp nối phục hưng cũng trên trí tuệ vô sư như thế nào? Đây là ý cứ để nhận biết. Đầu tiên là do Ngài tu hành sáng đạo, tỏ sáng trí tuệ vô sư. Bài này chúng ta đã học ở bài 1, hôm nay nhắc lại để chứng minh. Một là túc duyên tu hành nhiều đời khiến cho Hòa Thượng Tông Sư ra đời trong thời kỳ không còn thiền, không ai biết đến thiền. Mà không biết vì sao Ngài lại muốn tu thiền, chính Ngài cũng không tự biết Ngài. Đây là do túc duyên nhiều đời thôi thúc khiến Ngài muốn như vậy. Kế đến, Ngài cụ thể hóa về việc này, tức là Ngài thực hiện việc này bằng việc nhập thất chuyên tu, quyết tâm tu cho đến sáng đạo mới ra thất. Chúng ta đã nghe ở bài 1 kỳ trước. Thứ ba, khi sáng đạo, vì rằng trong thời kỳ này không có vị tổ sư thiền sư nào chứng ngộ để mà ấn chứng, cho nên bất đắc dĩ không còn ai khác thì Ngài phải dùng kinh luận để ấn chứng. Sư ông nói thời đó những bộ kinh đại thừa, những cái lời luận hoặc là ngự lục của chư tổ để lại, các thi sư để lại, nếu người không ngộ không ai biết gì hết, không biết các ngài nói cái gì. Cho nên sư ông nói nhiều vì quan điểm là kinh đại thừa để đến trang để thơ, các thiền sư nói cái gì kỳ quặc quá không ai hiểu, trong một thời điểm không ai biết để mà giảng giải ra. Sư ông mới sinh ra đời đã muốn tu thiền, và tới khi sáng đạo, sư ông đọc lại kinh đại thừa và những lời trong luận trong ngự lục của chư tổ, thì Hòa Thượng nói giống như là Phật tổ đang nói chuyện của mình, đọc đâu là sáng rỡ tới đó. Vậy ai cho sư ông biết điều đó nếu không phải là trí tuệ vô sư? Ai cho sư ông biết điều đó nếu không phải là tâm thể chư Phật? Nếu mà không khế với tâm thể của Phật tổ, làm sao chúng ta biết được diệu chỉ của Phật tổ? Mà cái giấy trước đó chưa ngộ thì không phải sư ông không biết, mà không có bất kỳ ai biết trong thời điểm đó. Bởi thời điểm đó thiền mất rồi, không có người ngộ đạo không biết. Thiền sư nói cái gì nó lạ lùng quá, không ai biết. Thì giấy trước là sư ông không biết và không có bất kỳ ai biết, mà giấy sau lại là sáng ra, ai cho biết vậy? Thì chúng ta làm như vậy có phải là dùng kinh luận ấn chứng không?
Dùng kinh luận ấn chứng đấy là một điều kỹ lưỡng, cẩn thận, nghiêm túc trong đạo lý. Chứ không phải là chúng ta học được một ít kiến thức rồi tùy tiện quý ước trong tình thức cho rằng như thế là phải. Không phải như vậy. Cho nên việc dùng kinh luận ấn chứng để ấn tâm, việc này là việc một là trong thời kỳ không có tổ sư và thiền sư chứng đạo để ấn chứng. Hai là một việc làm hết sức kỹ lưỡng, rành mạch, rõ ràng, chỉnh chu, nghiêm túc với đạo pháp để đưa người học đến giác ngộ, chứ không phải là cậu thả, hời hợt, dễ dãi với phàm tình. Thì khi ấn chứng hết sức có kết quả. Giấy trước không biết gì, giấy sau sang đạo biết hết. Ai cho biết? Là khế với tâm thể của Phật Tổ mới biết được chuyện của Phật Tổ. Thì đây là sư ông đã thể ngộ, khế hợp với tâm thể chư Phật. Tâm khế tâm gọi là ấn tâm, chứ không phải có cái tâm này truyền qua tâm khác. Thì chúng ta đã nghe qua hai ý cứ để nhận biết. Một là sơ tổ trúc lâm, tu hành, ngộ tánh, tỏ trí tuệ vô sư. Hai là thời kỳ tiếp nối Phục Hưng, là Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Pháp Trúc Lâm hiện nay, tu hành, sáng đạo, tỏ sáng trí tuệ vô sư. Đó là hai cái ý cứ để nhận biết của thời kỳ khai sáng và thời kỳ đương đại tiếp nối Phục Hưng. Bây giờ đi đến một cái ý cứ để khẳng định. Thứ ba, không thể sống khác với thể đạo, với trí tuệ vô sư. Có nghĩa là một người đã ngộ, quý ngài không thể sống khác với tâm thể đó. Nó quý hơn tất cả. Sáng ngời, diệu lực độc đáo. Không có bất kỳ một cái gì của sanh diệt có thể đánh đổi so sánh đến được. Đổi các ngài không có đổi. Nó có giá trị. Và nếu vắng nó, giống như mình chết vậy đó. Cho nên một người đã ngộ, các ngài không thể sống khác với đạo, với trí tuệ vô sư. Mà sống bằng trí tuệ đó thì nhúc nhích đều là diệu dụng lưu xuất từ cái trí thể đó có ra. Minh chứng là ngài Tử Thuần đã từng bảo với thiền sư Hoằng Trí, tức là ngài Hoằng Trí lúc này ngài đang bàn một cái giải thoại thiền với huynh đệ, tới cái chỗ mà đắc ý ngài cười lên một tiếng, thì ngài Tử Thuần ngài liền nghiêm nghị ngài bảo với ngài Hoằng Trí: ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn thì như là đồng với người chết hay sao? Khi về trước á, ngài nói thế này: một tiếng cười của ông đã mất bao nhiêu công phu rồi. Cái tiếng cười đắc ý trong giai thoại thiền mà ngài Tự Thuần ngài nói là đã đánh chết, đã giết chết, đã mất đi bao nhiêu công phu rồi. Vì sao vậy? Chưa rời tâm hoan hỷ. Cái hoan hỷ trong đạo là diệu lạc, chứ không phải là cái hoan hỷ có tướng. Mà hoan hỷ có tướng á, thì Tổ Lâm Tế nói ông vừa có một niềm hoan hỷ liền bị gió thổi đi. Niềm ái thì nước nhấn chìm, niềm sân thì lửa đốt, mà niềm hỷ thì bị gió cuốn đi. Tổ Lâm Tế còn nói như thế nè: vừa có một niềm vui hoan hỷ bị gió cuốn đi. Và ngài Hoằng Trí ngài vừa cười đắc ý trong cái giai thoại thiền đó, thì ngài Tự Thuần ngài bảo một cái tiếng cười của ông là giết chết bao nhiêu công phu rồi. Ông chẳng thấy nói tạm thời chẳng còn thì đồng với người chết hay sao? Qua lời dạy đó khẳng định từ cái tâm ngộ của quý ngài, các ngài sống, các ngài thấy ra, các ngài nhắc thức các cao đề, các bậc kiệt xuất tùng lâm, minh định một sự thật: bậc đã ngộ trí tuệ vô sư thì sống và làm việc không thể khác với trí tánh này. Từ trí tuệ vô sư này để làm tất cả việc, để sống không thể khác. Khác các ngài không chấp nhận được. Mà nếu tất cả các việc làm đều lưu xuất từ trí tuệ vô sư đó, thì tất cả việc làm đều là diệu dụng được lưu xuất từ tự tánh, từ trí tuệ này. Nó không động, cho nên gọi là diệu dụng. Qua hai cái ý cứ để nhận biết và một ý cứ để khẳng định, cho chúng ta có một cái kết luận. Một là bằng vào công phu thực tiễn để chính mình. Điều này quý vị nào có dùng công biết rất rõ. Còn vị nào mà muốn lý luận nhiều á, lý luận tới suốt kiếp không bao giờ biết. Muốn biết hãy tu đi. Còn nói cho biết, nói như vậy là nhiều lắm rồi đó. Muốn lý luận đi. Mạng kiếp thấy không giá trị sẽ hay ra. Chỉ có ngồi tu là thay ra thôi, không ngồi chịu. Có nhiều vị nói, thưa thầy, con ngồi thiền nó đau chân quá. Bây giờ con học cái pháp là thiền trên cạnh đồng được không? Có nghĩa làm gì cũng thiền, còn ngồi nó ngán quá. Vì đó là một giáo sư dạy về Hán ngữ, chữ Nho. Tôi mới dùng cái ví dụ Hán ngữ tôi nói. Tôi nói rằng là bây giờ quý vị dạy Hán ngữ sẽ có hai hạng người. Một hạng người học rất kỹ lưỡng, học tư vần chắc, học văn phạm, ngữ pháp kỹ. Thì ban đầu là khó đó, học tư vần ngán, học văn phạm nó khó chịu, xoắn não, phức tạp. Quý vị học chữ Hán là biết rồi đó. Thì họ chịu khó, họ dám đánh đổi một thời gian rồi sau đó họ dịch. Thì càng về sau người ta dịch càng chuẩn, không có lệch. Có một hàng người thứ hai làm biến học lắm. Học cái gì từ vần, từ vần bây giờ trên mạng đây, gõ Google trái học làm gì, là một. Thứ hai là làm biến học văn phạm, mình đọc vô mình nắm cái ý dịch nước lướt được rồi. Thưa quý vị, không thuộc từ vần thì chúng ta không thể sáng tạo những cái từ nó độc đáo, nó sắc nghĩa. Không học văn phạm thì dịch đó thì không bao giờ nó đúng được. Thì cái người này dịch suốt kiếp không bao giờ có cái ngày dịch đúng. Còn người chịu khó thì sẽ có lúc. Mới đầu thì chưa có gì mà thời gian sau sẽ dịch chuẩn đúng. Quay trở lại, ngồi thiền đấu chân làm biến ngồi mà nói tu thiền động á, thì suốt kiếp không bao giờ được thiền. Tại vì chúng ta là một phàm phu, ngồi tí nó rò rầy, nó vọng tưởng, nó quấn tới bơi. Tới khi mà chế người những vọng tưởng nổi thì có những vọng tưởng chìm, nó còn lừa gạt. Nó lừa kinh khủng lắm, nó có cho mình biết là vọng tưởng đâu. Nó khéo, nó lánh, nó làm kiểu gì, nó biến nó trở thành mình mà mình không biết. Đó là vọng tưởng, nó ẩn náu, nó lắc kiểu gì, nó biến thành tư tưởng một con người mà người ta cho đó là chánh trí và hướng theo. Mà không ngồi thiền thì làm gì mà chiến thắng được nó. Nó lém lĩnh kiểu gì đó mà nó biến thành một cái con người má quái. Như dựng mà đi theo đường má vậy. Mà bây giờ nói, ngồi thiền mà ta nói rách bao nhiêu bồ đoàn, gãy chân, mà chưa ăn thua. Giờ nói, thôi thầy ơi, ngồi thiền đấu chân con múa tú thiền đồng, được không? Thiền đồng thì nó đồng luôn cái thiền gì? Làm gì có thiền đồng thiền tịnh. Ngộ tánh thì muốn đồng cũng không được. Không ngộ tánh, ngồi thiền giùm cho. Có nhiều vị thiền sư lớn tuổi gần viên tịch, đệ tử đắp ý đảnh lễ, bạch hòa thượng dạy cho con cái pháp tối yếu quan trọng, cuối cùng rốt sau. Nói thật với quý vị, kể trong chuyện phải mình mà thố đó. Ngày vén cái quần lên, ngày đưa cái mông này nó nhìn này, cái mông cả đời ngồi thiền nó chảy vậy này, đó là cái yếu chỉ đó. Ngồi cho nó chảy đi, sáng ra chứ có cái yếu chỉ gì bên ngoài mà truyền vô. Nói đi nói lại để quay lại là chúng ta thực chứng đi sẽ thấy ra, không cần lý luận nhiều. Cho nên kết luận ở đây, đầu tiên hơn ai hết, không lý luận bên ngoài đúng và sai, mà bằng vào công phu tu tập thực tiễn nơi chính mình. Không có nói thiền định, thiền động, không nói chuyện đó, đụng định phải thiền. Nếu sáng tánh thì chỗ nào cũng là Phật. Mà đã trên công việc thì ngồi trên pháp tòa này mà giảng pháp cũng là một cái ông pháp sư chứ không phải là ông Phật đâu. Nó thẳng là như vậy. Còn nếu thực sự là sáng tánh thì các thiền sư tùy duyên. Giống như Ngài Lăng Gia Khải, Ngài đâu cần phải thắng tòa, Ngài đâu cần phải đường bề cho người ta lệ lại, Ngài đâu cần, Ngài ẩn trong chúng không ai biết. Trong rau số vương, ông Bùi Hữu tới hỏi câu, Ngài Lao La là hành gì bậc nhất? Trong chúng các bậc giỏi đều nói là mật hành bậc nhất. Ông Bùi Hữu nó không phải. Trong chúng ngơ ngác. Trong thập đại đệ tử ghi rõ ra Ngài Lao La mật hành đệ nhất, tại sao lại nói không phải? Ông Bùi Hữu nói trong đây có thiền giả không? Có vị mới đến trùng rau sau giống giống á, không biết phải không? Mời ra đấy. Bùi Hữu hỏi là Ngài Lao La hành gì bậc nhất? Ngài Lao La Khải nói không biết. Không biết mà đang nói. Đó mà độc đáo chứ. Không suy nghĩ mà nói. Đó là đáng sáng biết. Bùi Hưu cũng nói là trong treo áo có hạt minh châu. Đó. Đó là cái người sống đạo, nhúc nhích, hào quang sáng ngời. Nó sáng trong cái nhà vệ sinh, mình đang chui nhà vệ sinh á, chứ mà ngồi đây mới sáng đâu. Còn đòi phải ngồi trên đây như thế nào đó là rơi đến tướng. Mà rơi đến tướng thì tôi nói quý vị nghe là có ngồi đây cũng là tướng mà thôi. Còn đà là sáng bằng lý tánh á, thì trộn hồ, trộn bê tông, hàng sắt, chạy pha, trồng rau, xin lỗi, có thể hốt phân trồng rau, vâng sáng ơi. Cho nên chúng ta đang tìm một cái gì đó rơi vào tướng, mê, không phải tu hành, nhớ điều đó. Nhắc chữ mê cho to lên, trừ cái bệnh ly lợm, mê một cách bền vững, lâu dài, ly lợm, trừ cho được. Không trừ được, thì giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Chỉ cần một niệm nó phụ lên, chúng ta sẽ bị nó phụ cả cuộc đời mình. Cho tới khi nhắm mắt mới sáng ra, trễ rồi, không kịp đâu. Diêm Vương gõ đầu rồi đó. Còn nếu sáng tánh á, thì khi nhắm mắt mấy ông ta tới ông lệ mình đấy. Không phải mình mà lệ cái Phật tánh của các ngài đã ngộ đó. Quý vị đang ngồi đây mà ai ngồi cũng là các ngài hết. Mà ai chưa ngồi á, thì chính tôi ngồi đây cũng chỉ là một cái ông phàm phu ngồi nói tào lao chơi mà vui thôi. Vậy hiện nay chúng ta nhằm chỗ nào để thấy? Quyến thân tâm, bạc các tướng, tay chân vững lờ dơ lên dơ xuống tự tái, hút phân, trồng rau, sáng ngời, tìm gì khác. Cần thuyết pháp, mở lên tòa, nói. Cần trồng rau, xuống quốc đất, trong. Có chỗ nào thiếu vắng không? Cho nên tôi muốn nói chỗ này để quý vị sáng ra vấn đề tu hành, chứ không phải nói về lý thuyết nữa. Công phu được như vậy, bằng vào công phu thực tế chính mình, chúng ta sẽ thấy ra các ngày xưa đã từng sống như thế và siêu xuất hơn chúng ta như thế. Là một, đó là giá trị thực. Thứ hai, cùng với các minh chứng trên chúng ta vừa nghe qua, cho mọi người chúng ta nhận biết và khẳng định Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, và Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay đã tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam trên nền tảng của trí tuệ vô sư mà các ngài đã tu chứng được như thế. Có lần tôi nói về việc này, thì có một vị cũng có trình độ đặt một câu hỏi. Thì hôm nay tôi nêu ra để cho đại chúng có cơ hội thấy ra nhiều khía cạnh rõ hơn về việc này. Đây là câu hỏi tham vấn của một vị Phật tử. Họ nói rằng là như thầy nói, nếu học theo trí tuệ hữu sư thì sẽ kém hơn trí tuệ vô sư. Nếu dựa theo trí tuệ hữu sư thì chưa hiểu đến giác ngộ giải thoát. Nhưng nếu vua Trần Nhân Tông không có trí tuệ hữu sư thì làm sao đạt đến trí tuệ sáng tạo và trí tuệ kiến tạo được ạ? Cho nên không nên có cái nhìn nhị biên, nhị kiến. Vì nếu muốn đạt đến con đường giác ngộ thì cần dung hợp cả hai chất liệu lại ạ. Bài bản không? Nói của một nhà nghiên cứu mà có trình độ đó. Thì tôi sẽ đưa ra từng vế cho chúng thấy. Mục đích đưa điều này để cho chúng có cơ hội thấy rõ nhiều khía cạnh hơn. Một, học đạo, tiến đạo, từ trung có hai con đường để ngộ nhập. Hoặc là ngay đây ngộ thẳng từ tánh chính mình, tức là trí tuệ vô sư, gọi là đốn ngộ. Khi ngộ rồi á, thì vị này hiển nhiên là sống thẳng bằng trí tuệ vô sư đã ngộ, chính là đang công phu tu tập. Vì sao chúng ta vừa học rồi? Khác đi, không được. Các ngài đã ngộ là các ngài sống thẳng bằng trí tuệ vô sư đó. Nếu chưa thể như thế, thì phải tu học dần, tiến đến giác ngộ từ tánh, tức là trí vô sư. Bởi vì chưa khéo thể nhận trí tuệ vô sư, tức là chưa ngộ, mà muốn tu bằng trí tuệ vô sư thì cũng không biết lấy đâu để có. Nếu quý vị lôi được trong người mình ra là đã ngộ rồi, thì sống thẳng bằng trí đó. Còn nếu chưa ngộ thì phải tu tập dần. Chứ còn chưa ngộ mà bảo phải tu bằng trí tuệ vô sư thì cũng chẳng biết lấy đâu để có mà tu. Như vậy thầy có sai lầm tới độ mà bắt buộc mọi người phải tu bằng trí tuệ vô sư không? Chưa ngộ lấy đâu có mà tu. Do vậy, nếu chưa ngộ thì dùng trí hữu sư để học đạo tu tập. Nhưng không dừng trên đó, không kẹt, không rơi, không chấp, không có dính trên đó. Nhưng mà hướng tiến tỏ ngộ trí tuệ vô sư, chứ không phải dừng trên dấu vết của các tướng. Đây là phản quan tự kỷ. Chúng ta đang ở trên sanh diệt, quay trở lại chính mình, hướng tánh để ngộ tánh, phản quan tự kỷ để tinh thần của thiền pháp trúc lâm. Thì do cái bài thuyết trình hôm đó quý vị nghe đó, thì không phải là chuyên đề nói về phương pháp hành trì, cho nên quý thầy không đề cập đến việc tu theo trí tuệ hữu sư hay vô sư. Quý thầy không có đề cập đến việc tu theo trí nào, chỉ nói đến việc sơ tổ khai sáng thiền phái trúc lâm yên tử. Vế một chắc chưa? Nếu chỉ nói về việc sơ tổ khai sáng thiền phái trúc lâm yên tử, thì vế hai chúng ta phải cần nhận rõ là không nhầm lẫn giữa việc còn tu học và bậc tổ sư khai sáng một thiền phái. Không nhầm lẫn hai việc này. Thứ nhất, còn là tu học chưa ngộ thì chúng ta có thể dùng trí hữu sư để học, để tu và hướng tiến ngộ trí tuệ vô sư. Nhưng khai sáng thiền phái thì không phải là cái người còn ở học vị học địa, mà một bậc khai sáng thiền phái thì phải bắt buộc là bậc tổ sư đã sáng đạo, không thể khác. Mà sáng đạo thì tất nhiên quý ngài đã không thể sống khác với trí vô sư các ngài đã ngộ được, mà quý thầy đã đề cập và minh chứng trong bài thuyết trình hôm nay đại chúng vừa nghe qua ở phần trên. Đó là triệt buộc, là bắt buộc một người khai sáng một thiền phái là một bậc tổ sư sáng đạo. Không thể tôi nói rằng là tôi chưa có trí tuệ hệ vô sư cho nên tôi lấy trí tuệ hữu sư tôi làm đỡ. Không có chuyện đó, không cho phép. Thứ ba, sự thật, khi còn trong thức của mê thì cái trí tuệ vô sư nó bị biến thể, biến dạng thành trí tuệ hữu sư. Bởi vì lúc này nó mang cái tính chất của loạn đồng sanh diệt và ít nhiều là còn mê mờ, cho nên nó biến dạng mà thôi. Giống bàn tay này, một bàn tay thôi mà ấp thế này thì bị biến dạng, gọi là trí hữu sư. Mà lực ngựa lại, trở lại bản thể nó là trí tuệ vô sư. Ấp và ngựa trên một bàn tay chứ không có hai bàn tay khác. Nhưng mà một khi đã tỏ ngộ bản tâm, tức là trí tuệ vô sư, thì cái trí tuệ hữu sư nó trở lại bản thể ban đầu vốn có của nó, tức là trí tuệ nguồn vô sư. Đáng ấp thì khi ngộ nó chuyển lại bàn tay ngựa vốn sẵn của nó. Cho thấy không phải có hai loại trí tuệ cùng một lúc tồn tại song song trên một con người. Hoặc là cái này hoặc là cái kia, nó không có tồn tại song song. Do vậy không có hai chất liệu ấy để dung hợp như quý vị đã nêu trong câu hỏi. Quý vị nói rằng là phải dung hợp hai chất liệu của hữu sư và vô sư. Không có hai chất liệu cùng tồn tại song song một lúc trên một con người. Do đó không thể nào có hai chất liệu để dung hợp như quý vị nêu ra. Thứ tư là nói Vô Trần Nhân Tông không có trí tuệ vô sư. Vua Trần Nhân Tông đã tỏ ngộ trí tuệ vô sư khi còn làm vua. Cụ thể chúng ta vừa nghe qua, khi còn là thái tử, được ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đạo khai thị, thái tử Trần Khâm đã hai lần thể hội yếu chỉ thiền. Danh từ khác còn gọi là bản tâm là trí tuệ nguồn vô sư đó. Điều này chúng ta học rồi, không nêu lại cụ thể. Khi làm vua, ngài khéo léo sắp xếp, vừa tu hành vừa làm vua, cho nên ngài ngộ sâu thiền tủy. Chúng ta có thể tìm thấy giá trị này qua bài Phú Cư Trường Lạc Đào chúng ta vừa nghe qua, cho thấy khi làm vua ngài đã tỏ ngộ trí tuệ vô sư. Khi đạt trí tuệ vô sư thì những vận dụng làm việc, kể cả làm vua, đều là vận dụng của trí thể, bởi không còn trong niệm tưởng. Không phải bao giờ, không phải duy nhất chỉ dùng trí tuệ hữu sư mới làm được, mà bằng trí tuệ vô sư làm việc tốt hơn nữa. Sau này xuất gia, đây là về tinh tế của về để ý, người ta sẽ hỏi tại sao ngồi mà vẫn còn những cái hạn chế, là bởi vì cái người ngồi phải ngồi nhiều lần, phải một lần mà xong. Cho nên sau này xuất gia đủ điều kiện tu hành, tức là điều kiện tu hành được thuận tiện được nhiều hơn, thì sở tổ càng chứng ngộ sâu về trí tuệ này. Bởi thực tế hành giả tu hành sẽ ngộ nhiều lần, mỗi lần một tiếng sâu và trọn vẹn hơn, cho đến khi thành Phật mới viên mãn. Đó là khẳng định Vua Trần Nhân Tông đã có trí tuệ vô sư khi làm vua. Thứ năm là yếu tố quý vị biểu là phải vượt nhị kiến nhị biên. Đó là vượt nhị biên không thể là một quan niệm hay là sự cố gắng. Không phải là một lời khuyên vượt là vượt được, không phải như vậy. Cụ thể, trong quá trình còn tu tập thì chúng ta cố gắng không kẹt nhị biên để không rơi vào sanh diệt. Thì còn là tu và chỉ là cố gắng hạn chế để không kẹt thôi, chứ không phải vượt được. Mà muốn biết vượt khó hay không á, hiện nay quý vị thử tìm một cái gì đó nói ra mà nó không nằm trong hai bên, thử trả lời đó được không? Nghĩ cái gì ra đều nằm hai bên hết phải không? Không nghĩ ra thì rõ là còn nằm nguyên trong hai bên, muốn vượt cũng không được. Và khi ngộ vẫn thấy rõ hai bên, trái phải, ngắn dài, đen trắng, đỏ vàng, rõ hết. Thấy rõ nhưng mà tỏ suốt và từ vượt thoát. Giống như ngài Ngự Sơn, ngài hỏi ngài Quý Sơn đó. Khi mà trăm ngàn muôn cảnh đến phải làm sao? Ngài Quý Sơn ngài nói ngắn chẳng phải dài, xanh chẳng phải trắng. Mọi pháp từ ở vị trí của nó, không can hệ đến chuyện của ta. Thấy rõ suốt hai bên, chứ không phải nói là vượt hai bên nhắm mắt không biết gì hết trơn, không phải như thế. Đó là quan niệm của học thức. Khi chưa ngộ thì muốn vượt cũng không được. Đã ngộ rồi, thấy rõ hai bên nhưng từ vượt thoát, cho thấy khi mê thì bị hai bên trói, bị nhị kiến nó trói. Chính khi quý vị khuyên quý thầy nên vượt khỏi nhị kiến thì quý vị cũng có một cái nhị kiến khác với nhất kiến đó, cũng bị kẹt đó. Cho nên khi mê thì nói kiểu gì cũng không ra được nhị kiến, đó là bị nhị biên, nhị kiến nó trói. Khi ngộ thì hay dùng được hai bên nhưng từ vượt thoát. Ví dụ Phật thành Phật rồi, ngài biết được thiên kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến để dạy cho chúng ta. Ngài biết không? Biết chứ. Vậy ngài còn trói không? Không còn trói. Cho nên khi ngộ không nhận vượt thoát mà dùng được hai bên. Dùng mà không phải ở trong hai bên mà từ vượt thoát. Quý vị ở chỗ này ngài, độc đáo của nhà thì là chỗ này. Thì nếu không nhận ra chỗ này chúng ta bị cái lý không nó trói đó. Thì lúc này muốn kẹt cũng không được. Bởi diệu lực của tự tánh cho hành giả từ như thế. Như vậy kết luận lại về câu hỏi. Câu thứ nhất quý vị nói, như thầy nói nếu học theo trí tuệ hữu sư thì sẽ kém hơn trí tuệ vô sư. Nếu vừa theo trí tuệ hữu sư thì chưa đạt đến giác ngộ giải thoát. Trả lời rằng thầy không đề cập đến việc phải học theo trí nào. Bởi vì chưa ngộ mà biểu phải học theo trí tuệ vô sư thì cũng không có mò ra trí tuệ vô sư đâu để mà học. Mà quý thầy chỉ nói sự thật của trí tuệ hữu sư và vô sư. Nó nằm ở cái hạn chế hay là vô biên. Nó nằm ở giá trị như thế nào, sanh tử hay là giải thoát. Nó nằm ở trí sáng hay là có ngăn mẹ có giới hạn còn hạn chế. Chứ không hề bắt buộc ai làm theo trí nào cả. Thứ hai, quý vị nói nếu vua Trần Nhân Tông không có trí tuệ hữu sư thì làm sao đạt đến trí tuệ sáng tạo và trí tuệ kiến tạo? Thì trả lời rằng vua Trần Nhân Tông đã ngộ trí vô sư khi còn làm vua, thì không thể là trí vô sư đã có mà trí hữu sư nó còn, không có chuyện đó. Hoặc là hữu sư hoặc là vô sư, chứ nó không có tồn tại song song. Khi có trí tuệ vô sư rồi thì trên trí đó học những cái khác, nó trở thành trí tuệ tái tạo chứ nó không nằm trong thức, cho nên không phải trí tuệ hữu sư. Đồng thời, một vị tổ sư khai sáng một thiền phái không thể dùng trí tuệ hữu sư chưa ngộ mà khai sáng được. Và ý thứ ba quý vị đặt vấn đề, cho nên không nên có cái nhìn nhị biến nhị kiến, vì nếu muốn đạt đến con đường giác ngộ thì cần dung hợp cả hai chất liệu lại. Thì đây là tư duy theo suy lý, là có một cái chất liệu hữu sư, có một chất liệu vô sư để mà dung hợp lại. Những sự thật không có hai chất liệu để dung hợp. Quý rõ chưa? Một câu hỏi hay để cho chúng ta nghe thêm, biết hết các cái ngóc ngách, các cái khía cạnh để mà suốt thông. Kế đúc kết cuối cùng, thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử được khai sáng và tiếp nối Phục Hưng trên nền tảng căn bản nào? Tức là bài trước đến bây giờ, khi thì chúng ta nghe nói là thiền phái được khai sáng và tiếp nối Phục Hưng trên nền tảng trí tuệ vô sư. Khi thì nghe nói là trên nền tảng của trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo. Khi thì nghe nói là trên ba nền tảng trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo và phù hợp căn cơ, rốt cuộc là từ đâu? Từ trên nền tảng các bạn nào? Thì ở đây chúng ta cũng cần phải mơ màng theo lý thuyết, đem sự thật ra mà nói. Từ một sự thật, đó là cội nguồn vốn sẵn, là trí tuệ nguồn vô sư, ai cũng sẵn có. Lý thuyết, Phật khẳng định tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, chính là trí tuệ nguồn này. Thực tiễn, quý vị buông sạch đi, không mê, sáng biết, chính là hắn. Nghe liền biết, cột nhà không biết. Lý do mình biết, bởi mình có cái nền tảng biết. Cột nhà không có nền tảng đó. Trước khi muốn biết những điều này, chúng ta phải có cội nguồn biết bên trong. Cội nguồn biết bên trong sẵn đó, không đồng sáng biết, là trí tuệ nguồn vô sư. Một chân lý, một sự thật, nơi chư Phật đã chứng, nơi chư Tổ đã ngộ, nơi mỗi chúng ta ai cũng sẵn đó. Từ trí tuệ nguồn vô sư đó, những gì cần thiết chúng ta làm mới là trí tuệ sáng tạo. Những gì đang có chúng ta dung diếp là trí tuệ tái tạo. Và đảm bảo một yếu tố thứ ba, đó là khế hợp với căn cơ chúng sinh, với bối cảnh của cái thời hiện tại. Thì từ một thể căn bản gốc rễ này có ra trí tuệ sáng tạo, trí tuệ tái tạo, và khế hợp với người học để dẫn người học trở về trong trí tuệ nguồn đó, để giác ngộ, để thành Phật. Trên cơ sở này có ra một thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Thì đây là cái biểu đồ tổng kết. Làm sao quý vị nhìn cái biểu đồ này và chúng ta triển khai ra nhiều cái khía cạnh khác qua những cái bài học mình đã học qua. Tiếp theo, mình nói rõ trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm. Một, trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm thời kỳ khai sáng của sơ tổ Trúc Lâm là gì? Chúng ta nhớ, gió đang có mà chúng ta không thể thấy được gió, mà nhìn cây lay động thì biết có gió. Cái thể của mình nó vô tướng, mắt Phật nhìn cũng không thấy. Nếu mình thấy biết nó thì nó biến thành cái khác, chứ không phải là cái thể chính mình. Những con mắt mình thấy vàng vật thì biết mình có con mắt, chứ thật ra mình không thể tự thấy con mắt. Có soi kính, soi gương mà thấy thì thấy cái bóng, chứ đâu thấy được con mắt. Cũng vậy, nhìn sản phẩm trí tuệ được lưu xuất từ tự tánh để nhận biết trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời kỳ khai sáng. Cụ thể, từ trí tuệ vô sư là tự tánh, các ngài tùy duyên lưu xuất diệu dụng phát minh sáng tạo những gì cần thiết nhưng mà chưa có, đó là trí tuệ sáng tạo. Cùng từ trí tuệ vô sư tự tánh này, các ngài tùy duyên lưu xuất diệu dụng dung nhiếp những gì cần thiết đang có, đó là trí tuệ tái tạo. Và chư tổ thiền phái Trúc Lâm ngộ tánh, mỗi mỗi hành động việc làm đều lưu xuất từ tự tánh này, gọi là diệu dụng. Do đó tất cả những gì chư thiền tổ Trúc Lâm để lại đều lưu xuất từ diệu dụng như thế, cho thấy những gì thiền phái Trúc Lâm đang có là sản phẩm của trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Thì trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được xuất phát từ trí tuệ vô sư của chư vị thiền tổ đã ngộ tánh, được lưu xuất từ diệu dụng để sáng tạo, là tất cả những gì không thuộc về trí tuệ tái tạo. Kế là số 2. Vậy thì trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm đương đại là gì? Nhìn cây lay động biết có gió, từ cái dùng để nhận biết cái thể. Cũng vậy, nhìn sản phẩm trí tuệ lưu xuất từ tự tánh để nhận biết trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm đương đại. Cụ thể, từ trí tuệ vô sư là tự tánh, tùy duyên lưu xuất diệu dụng phát minh sáng tạo những gì cần thiết cho căn cơ hiện nay là đương đại. Đó là trí tuệ sáng tạo. Cũng từ trí tuệ vô sư tự tánh này, tùy duyên lưu xuất diệu dụng kế thừa phát huy lời dạy của Phật tổ, của chư thiền tổ thiền phái Trúc Lâm, đó là trí tuệ tái tạo. Hòa thượng tông chủ và chư vị đại đệ tử của ngài, chư vị tôn đức hiện nay đã sáng tâm, thì mỗi mỗi hành động việc làm của quý ngài đều là diệu dụng được lưu xuất từ tự tánh ấy. Do đó tất cả những gì quý ngài đã làm và để lại đều lưu xuất từ diệu dụng như thế, cho thấy những gì của thiền phái Trúc Lâm đương đại đang có là sản phẩm của trí tuệ sáng tạo và tái tạo. Thì trí tuệ sáng tạo trong thiền phái Trúc Lâm đương đại hiện nay được xuất phát từ trí tuệ vô sư của Hòa Thượng Tông Chủ và chư vị tôn đức đã ngộ tánh. lưu xuất diệu dụng để sáng tạo là tất cả những gì không thuộc về trí tuệ tái tạo. Nói cho rõ, chứ không khi mình nói thì họ hỏi vậy thì trí tuệ sáng tạo là gì, chị đã coi, chúng ta phải chỉ cho ra. Vậy thì trí tuệ tái tạo như thế nào? Bất kể trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm. Một, nếu ví dụ điển hình về trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm Nguyên Tử. Giải thoại thứ nhất của sơ tổ Trúc Lâm chúng ta đã học ở bài 1 và đây lặp lại. Tăng hỏi thế nào là một việc hướng thượng? Sơ tổ nói đầu gầy khêu nhật nguyệt. Ông Tăng ông nói dùng cái công án cụ để làm gì? Đấy là giải thoại cũ các ngài trước đã nói rồi. Dùng cụ để làm gì? Thì sơ tổ nói một lần nhắc lại một lần mới. Bài này đã giải ở bài 1. Mình có thể là không giải ở này, nhưng mà giải qua cái giải thoại sau thì cũng có thể biết được giải thoại này. Đó là ví dụ 2, nhị tổ pháp loa. Có một vị tăng hỏi cõi thiền không dục là khỏi hỏi, cõi dục không thiền xin nói cho một câu. Chúng ta ở trong tâm thiền thì không nhiệm nhơ việc khác. Đúng rồi, không hỏi. Hỏi cái câu mà cõi dục không thiền thì đây có hai khả năng. Cõi dục không thiền ở trong dục mà không có thiền gì hết, một là phàm phu nhiệm nhơ thì chắc chắn điều này không cần phải hỏi rồi. Cái này của chúng sinh họ làm gì ai cũng biết, mà vì sao đem tới hỏi một bậc tổ thì không phải là nghĩa đó, mà nghĩa cõi dục không thiền ở đấy á, bậc cả thiền, bậc cả ngũ dục, không mê sáng biết, muốn nhiệm cũng không được, thánh chẳng phải, phàm cũng không xong, là cái gì? Cái chỗ mà sau khi đã gàn lọc rồi còn lại một tánh sáng biết, muốn nhiệm cũng không được, chẳng còn tướng phàm thánh, trở lại như cũ bình thường, chỉ khác là không một vết mê. Ngay chỗ bức tranh gọi là thọng tay bao chờ đó đó, nói cho một câu, nhị tổ pháp loa ngài lấy tay ngài điệp trong hư không, chỉ chỗ này. Vị tăng nói dùng đàm dạy cổ nhân làm gì, tức là cái chuyện đó người xưa đã làm rồi, tại sao dùng cụ làm gì? Thì nhiều tổ pháp lo nói là mỗi lần nhắc lại một lần mới, nghĩa là sao? Thứ nhất, khi mà một bậc tổ sư đã chứng ngộ thì tất cả những gì các ngài ứng dụng đều trong cái tâm bất động vô sanh, thì đều biến thành diệu dụng lưu xuất từ tự tánh. Nếu chúng ta chưa ngộ, dù mình không nói ra, không lập lại giải thoại cũ, mà nó có trong đầu mình mới biết là cụ chứ, thì có cái tướng là cụ á cũng chỉ là thức hiểu. Mà với các ngài đã ngộ thì dù giá thoại cũ nhưng có các ngài vẫn vô sanh, cũng là diệu dụng từ tự tánh, vẫn là mới. Cho nên với bậc tổ sư đã sáng đạo, có lặp lại cũng là lưu xuất từ tự tánh, cho nên nó rất mới và nó mới vô cùng. Bởi vì bằng cái trí tuệ trí tánh vô lậu thì không có kiến thức này để so sánh với kiến thức kia. Cho nên ngài Cổ Sơn Yến, thiền sư Yến ở Cổ Sơn, đêm 30 trong lễ phổ trà, ngài đưa chung trà lên, ngài nói nếu mà ai thấy ra đó, tức là ngộ đó, thì khiến cho cái chung trà nguội này nó nóng trở lại. Còn nếu chưa ngộ á thì thức suốt đêm như năm cũ uống trà, chứ không có năm mới. Không ngộ thì không thể mới. Thì ông Tăng này á, ông có một cái kiến thức trong đầu á, là ông học, ông nghe, ông đọc, ông biết có một vị điệp trong hư không, ông có một kiến thức đó. Bây giờ ông thấy tổ pháp loa lấy tay điểm, thì ông mới đem kiến thức này ông so sánh với hành động này để có ra một cái là giống với cái ông đã biết, hai cái. Và bây giờ ông đòi cái thứ ba là tổ pháp loa phải làm cái gì đó mà khác với cái trong đầu ông. Lộn xộn chứ, ra ba cái, ra bốn, ra năm, ra một đám kiến thức, mất cơ hội ngộ. Cho nên nó rất cũ vì ông dùng kiến thức trí hữu sư để tìm trên thức hiểu mà không có tâm cầu ngộ. Còn nếu có tâm cầu ngộ thì đối trước vị tổ sư, đối trước bậc thầy, dọn sạch lòng, sáng tâm, không có một vết của ngạ kiến, của bạn ngạ, của trí thức, của kiến thức. Chỉ tranh thủ cơ hội để chụp lấy cái tâm, ngộ tâm. Nếu bằng tâm đó Thì ông Tăng hỏi, có thiền không dục thì không hỏi, mà có dục không thiền, xin nói cho một câu. Ngài Pháp Loa, ngài lấy tay điểm hư không. Ông Tăng này chụp nhận lại, sáng ra chính từ tánh ấy, bật cả ngũ dục, bật cả thiền, sáng ngời ra đó. Thì lúc này sao? Giải thoát là cũ, đây là đàm giải cổ nhân, nhưng mà biến thành đề hồ, rất ngon ngọt, rất mới, chứ không phải đàm giải. Thì đối với vị Tăng hỏi sơ tổ cũng vậy. Thế nào một việc hướng thượng là phải ngộ tánh. Ngài nói đầu gậy khiêu nhật nguyệt, nghe nó đầu gậy trợ ngược lại nhân tánh mình, liền sang ra. Nhưng ông này ông lại không học như vậy, ông có một kiến thức trong đầu là có giải thoát đó. Ông đem so sánh với chuyện hiện nay của sơ tổ, ông muốn sơ tổ phải nói một điều thứ ba khác như vậy, thì tổ có làm một vàng lên khác, thì với mình sẽ có một vàng kiến thức, càng thêm mê mà thôi. Tổ sư không làm việc cho chúng sinh mê, thêm kiến thức để chúng sinh mê, chỉ có những người mê mới làm việc đó, tại vì họ không biết cái không mê. Còn tổ sư không mê, các ngài không bao giờ cho mình cái mê. Đừng mong cầu điều đó ở tổ sư. Như vậy cho thấy từ tánh đã ngộ, các ngài đang sống bằng từ tánh, tùy duyên ứng cơ nêu là giới thời cũ, khiến cho học nhân ngộ nhập. Thì việc cũ nhưng rất mới, đó là trí tuệ tái tạo. Vậy câu số 2, trí tuệ tái tạo trong thiền pháp Trúc Lâm Đức Đại là gì? Là tất cả những gì của chư tôn đức thiền pháp Trúc Lâm hiện nay thực hiện, mang lại lời lạc cuồng sanh, không thuộc về sản phẩm của trí tuệ sáng tạo. Điển hình về văn hóa, trên trí tuệ đã tỏ sáng, quý ngài kế thừa lời Phật và chư tổ như chư thiền tổ Trúc Lâm thời xưa đã từng kế thừa như thế. Đồng thời, quý ngài kế thừa lời Phật dạy, chư vị thiền tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử uyển chuyển giảng dạy, rút tỉa những điều phù hợp với xã hội hiện tại để mọi người tu hành hoặc ứng dụng vào trong cuộc sống, mang lại lợi lạc cho bản thân và xã hội. Đó là trí tuệ tái tạo trong thiền phái Trúc Lâm đương đại, tức là hiện nay. Kế chúng ta học một phần của bài sau, để bài sau không có bị dài quá. Thì bài sau chúng ta sẽ học là tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam bài 3. Nó nằm ở phạm trù là yếu tố căn bản, đó là túng chỉ. Hôm nay mình học trước một phần túng chỉ, để kỳ sau mình đủ thời gian học các phần còn lại. Đầu tiên là túng chỉ. Thứ nhất là túng chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là gì? Sách Tuệ Trung Thường Sĩ ghi lại, khi còn là Thái tử Trần Khâm, vua Trần Nhân Tông, tức là Thái tử Trần Khâm đó, được vua cha là Thánh Tông gửi cho Tuệ Trung Thường Sĩ dạy đạo lý. Thì một hôm, khi học gần xong sắp trở về, Thái tử hỏi, thế nào là túng chỉ của việc bổn phận? Thường sĩ đáp, phản quán tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, tức là xoay lại chính mình là việc chính, chẳng từ nơi khác mà được. Nghe xong, Thái tử nói, tôi thông suốt đường vào, bèn vén áo, thờ làm thầy. Đây là trích trong sách Tuệ Trung Thường Sĩ Ngữ Lục. Qua giai thoại đó, chúng ta thấy, một câu khai thị, tình cơ nhảy thẳng vào đất tâm, tỏ sáng sức sống thiệt. Như vậy vừa phản quang liền thấm suốt lối vào, đó là vào được cửa thiền. Thì bất kỳ ai tu thiền, tu Phật, trước tiên phải có lối vào, tức là phải thệ hội. Như là Nhị Tổ Huệ Khá, một hôm được nhận làm đệ tử rồi, mới thưa thỉnh với Tổ Đạt Ma Bạch Hòa Thượng, tâm con bất an, thỉnh ngài ban cho con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nói, đem cái tâm bất an đó ra đây ta án cho. Ngài Huệ Khả đang kính cẩn, nghiêm mật, chân thật quay lại tìm tâm. Tìm nó đâu có. Nói giờ Bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không được. Ngài Đạt Ma nói, ngay chỗ tìm không được là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nó không thật, ai làm cho mình bất an? Quay lại tìm không ra, ăn ngay đó đi. Quý vị nhớ chỗ này, nó không thật, vậy cái gì làm cho mình bất an đây? Tìm xem, tìm là không có, ăn ngay chỗ nó mất bóng đi. Ăn ngay cái chỗ mà nó không còn gì đó, ăn ngay đó. Thì cái lực của tánh nó cho mình ăn liền. Ngay đó Tổ Huệ Khả liền biết lôi vào. Ngài Quý Sơn cũng vậy. Cho nên, cái điều căn cốt cơ bản hết sức không thể thiếu, không ai cho mình được, mà buộc mỗi hành giả phải có lôi vào khi bước vào đạo. Chưa thì ngày đêm cánh cánh, làm sao mà học tu quyết liệt thộp cho bằng được. Nói chữ thộp như vậy không? Giống như là mình tránh thủ, mình chấp liền, chấp cho được. Nói vậy để làm gì? Để đừng có để những tấm lạng vàng tào lao. làm mê mẩn vuốt. Từ đây, vua Trần Nhân Tông, lúc đó là Thái tử Trần Khấm đó, hạ thủ công phu. Và khi làm vua, ngài tiếp tục công phu, chứng ngộ. Từ cái chỗ quay lại, ngộ tâm thể, ngộ tự tánh là đồng với tâm thể chứ Phật. Ngàn sau ai ngộ cũng vậy là tung chỉ. Bởi vì không còn là khác, nó là chủ đó, là chính này. Cái đích, cái chỗ cuối cùng là tung chỉ. Cho nên phản quan tự kỷ chính là tung chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm. Mà nói đủ hơn là phản quan tự kỷ trực ngộ bản tâm. Thì các pháp môn tu Phật đều là phản quan. Đặc biệt chỗ này, sư ông nêu lên, sư ông nói tinh thần phản quan là tất cả các pháp môn tu Phật đều phản quan. Chứ không phải đây là một cái quan điểm cá nhân, nó mang tính là hay là khác của Thiền Phái. Cái tông chỉ của Thiền Phái là phản quan tự kỷ trực ngộ bản tâm, và các pháp môn tu Phật đều phản quan, đều về trong đó mới độc đáo chứ. Thứ nhất, khi còn là thái tử đang tu tập thì ngài từ tu tập, ngài thiền định, ngài quán chiếu nội tâm được chứng đạo là phản quan tự kỷ. Và suốt cuộc đời ngài cho đến khi thành đạo, ngài không cầu xin hay trung cậy nương tựa bất kỳ một cái gì khác bên ngoài, gọi là bất tùng tha đắc, không có cầu cần bên ngoài mà được. Kế là Phật giáo Nguyên Thủy, tu tứ niệm xứ, quán thân thọ tâm pháp. Quán ở đâu? Quay lại nơi mình là phản quan. Rồi thiền minh sắc tuệ, theo dõi hơi thở để được định, quán sát tâm thuộc vô thường, khổ không vô ngã, biết đúng như thật. Biết ở đâu? Nơi mình cũng là phản quan. Kế là cả pháp quán, pháp tu tập của bên Đại Thừa, thì dùng kinh Bát Nhã để quán chiếu, mình có học qua rồi. Quý vị nghe lại trong bài Tất Cả Đang Diễn Bày Giáo Pháp thì thấy rõ. Hoặc là quán theo tinh thần kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyền bào ảnh, như lộ diệt, như điện ứng tác, như thị quán. Thiền Đại Thừa Tám Quán thì từ bài kệ trong Trung Quang Luận là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Từ đó các ngài lập thành ba pháp quán là không quán, giả quán và trung đạo quán. Những cái pháp quán đó quán ở đâu? Cũng là quay lại nơi mình mà quán, là phản quán tự kỷ. Cuối cùng là Thiền Tông. Thiền Tông tất nhiên là phản quán tự kỷ rồi. Nhắc đến Thiền Tông tức là quay lại chính mình để mà trực ngộ bản tâm. Chúng ta thường nghe các châm ngôn là gì? Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là gì? Là phản quán tự kỷ, trực ngộ bản tâm. Hoặc là kiến tánh khởi tu, ý tánh khởi tu đều phản quan để nhận từ kỷ chân thật. Như vậy cho chúng ta thấy phản quan tự kỷ, trực ngộ bản tâm đúng đích thị là tông chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam. Cụ thể, phản quan tự kỷ là soi lại chính mình, trực ngộ bản tâm, ngộ thẳng bản tâm tự tánh. Tức là phản quan tự kỷ là xoay lại xem ngày nay mình cái gì là giả, cái gì là thật. Sau này mình học về tông chỉ mình sẽ thấy rõ sao. Thì những cái gì buông được buông hết đi. Còn một cái không tướng không hình đáng sáng, buông không được bỏ không xong. Mới thấy ngay cái thân tâm sanh diệt huyền hóa này vẫn có một cái chân thật hiền tiền không bao giờ thiếu vắng, đó là trực ngộ bản tâm. Xoay lại xem cái gì đây là giả, cái gì là thật. Những gì buông được là giả đó. Còn là một tánh sáng không mê, muốn bỏ không được, muốn buông không xong, chính là thật. Mới hay ra ngay cái huyền hóa này còn đây một tánh thật không mất, đó là tông chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Cho nên khẳng định phản quan tự kỷ, trực ngộ bản tâm, tức là xoay lại nhận ra tâm mình là Phật, là tông chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Do đó hiện nay mọi người vẫn quen gọi tinh thần phản quan này một cách bình dị, gần gũi, nôm na, dễ hiểu, dễ nhớ, đó là Phật tại tâm. Sau này quý vị sẽ nghe nhiều cuốn sách, nhiều nhà nghiên cứu ta gọi là tinh thần Phật tại tâm. Thế thì Hòa Thượng Trúc Lâm chúng ta, Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm hiện nay tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam. Thì cụ thể ngài đã tiếp nối tông chỉ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam như thế nào? Một là nêu cao tông chỉ. Khi nói tiếp nối Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam thì cụ thể là phải tiếp nối một cách cụ thể rõ ràng, chứ không thể nói bằng khẩu hiệu nói suông. Thì từng vế một cụ thể chúng ta sẽ được học ở bài sau. Ngay bài này, trên trước, chính yếu là phải tiếp nối tông chỉ. Thì cụ thể, Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam hiện nay đã tiếp nối tông chỉ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, Phạn Quang Từ Kỷ, Trực Ngộ Bản Tâm một cách cụ thể rõ ràng như thế nào? Thứ nhất là Ngài nêu cao tông chỉ. Cụ thể, Ngài đang nêu cao tông chỉ của Thiền Phái Trúc Lâm và Ngài khẳng định giá trị tông chỉ Phạn Quang. Qua cái phần chúng ta vừa nghe, Ngài đã biên tập lại. Đó là các pháp môn tu Phật đều là Phạn Quang. Quý vị có thể tìm thấy cái điều Ngài viết lại trong cái bài diện văn khánh thành Chùa Lân Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Đã được biên tập lại trong cái cuốn sách Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Có nói, có viết, có ấn hành, có xuất bản. Thì rõ ràng, Ngài đã nêu cao tông chỉ. Ngài đã khẳng định cái giá trị tông chỉ Phạn Quang này là tất cả các pháp môn tu Phật đều Phạn Quang. Chúng ta vừa nghe qua và có thể đọc lại trong sách. Có ý cứ chưa? Có rõ ràng chưa? Thứ hai, cụ thể hơn. Không phải Ngài nói mà từ thân Ngài làm, Ngài thực hành. Đó là từ thân Hòa Thượng ứng dụng tông chỉ. Đây là giá trị thật. Quý vị nhớ, nhà Phật, đạo Phật, hành giả tu Phật nói điều mình đang sống, đang làm hơn là nói điều mình hiểu. Nếu không muốn nói là không nên nói điều mình hiểu, mà phải nói những điều mình đang sống, đang làm. Đây là hành giải tương ưng mới có thể nối gót Phật tổ được. Thì Hòa Thượng mình cũng vậy. Không phải nói, mà từ thân Ngài đã ứng dụng tông chỉ Phạn Quang Từ Kỷ này. Cụ thể, từ thân Ngài Phạn Quang bằng cách Ngài khép trừng duyên bao nhiêu vị rủ đi nước ngoài để học, học tiếng Anh để xuất ngoại vân vân. Sư ông kể lại, sư ông có biên tập, sư ông nói: quý thầy giỏi, thông minh, quý thầy có thể đi học để xuất ngoại hoằng hóa. Còn tôi thì khả năng tôi muốn chuyên tu, đóng cửa tu thôi. Không có học tiếng Anh, tiếng Tây gì hết trơn. Mà sau này sư ông nói, nhiều vị hỏi sư ông là nếu sư ông không học tiếng Anh thì người nước ngoài họ đến học thiền làm sao sư ông dạy? Sư ông nói nếu họ cần thiền Việt Nam thì họ phải học tiếng Việt Nam để họ đến học thiền chứ. Tại sao chúng ta phải đi học tiếng nước ngoài mà đi dạy cho họ? Thấy Phạn Quang chưa? Sư ông khẳng định như vậy. Cho nên từ thân Hòa Thượng Phạn Quang quay lại nhập thất chuyên tu và tỏ sáng bản tâm. Phạn Quang nhập thất tỏ sáng bản tâm, có phải Phạn Quang Từ Kỷ trực ngộ bản tâm không? Từ thân Hòa Thượng làm việc đó. Thứ hai, sau khi ra làm Phật sự nhưng mà Ngài cũng không rời bản tâm. Chính Ngài không rời bản tâm và đồng thời Ngài hướng dẫn người học có duyên học với Ngài đó, tu tập với Ngài đó, trở về bản tâm. Có phải Phạn Quang không? Chính Ngài làm và Ngài dạy người khác cùng làm như thế. Và kế là Ngài chủ trương trong các thiền viện đều là nơi chuyên tu, không hướng ngoại. Có phải Phạn Quang không? Cụ thể chưa? Trong mình là nói được, làm được và nói điều mình đang làm. Cái gì chưa được, trong nỗ lực ngày mai làm được. Chứ không phải là nói suông. Mình là con cháu, tối thiểu chúng ta phải kế thừa được cái trí và cái đức của sư ông ngay chỗ này. Thứ ba, cụ thể hóa, Hòa Thượng tiếp nối tông chỉ Thiền Phái Trúc Lâm Phạn Quang là gì? Là Ngài hướng dẫn tứ chúng tu theo tông chỉ. Tứ chúng là hai chúng xuất gia, tăng ni, và hai chúng tại gia là Phật tử nam, Phật tử nữ. Thì cụ thể hóa là Ngài giảng dạy rõ ràng Phạn Quang là gì, là như thế nào, mục đích ngộ tánh là gì, muốn ngộ tánh phải thực hành tu tập thế nào, là Phạn Quang Từ Kỷ trực ngộ bản tâm. Giảng dạy cho hiểu, hướng dẫn cho tu, quay lại chính mình và phải đạt ngộ cho bằng được. Và Ngài hướng dẫn tứ chúng ứng dụng vào trong hạ thủ công phu, hướng tiến bản tâm, ngộ tâm. Điều này phản ánh rất là thật. Nếu quý vị gọi là làm cho có mà nói cho nhiều, gọi là luống dối á, thì nó lòi ra liền. Những sư ông mình á, làm từ cái căn cốt, Cho nên cái xuất phát của sự ông nói ra là nó không khác. Ví dụ như trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng nhắc chữ phản quang, không phải lúc nào cũng nhắc chữ ngộ tánh, mà vì rằng phản quang ngộ tánh là sức sống, là sự sống của sư ông. Cho nên một hôm sư ông đang giảng, sư ông ví dụ, sư ông nói rằng là từ nay về sau hai chú nào mà lên trình bạch tôi là chuyện này đúng chuyện kia sai mà xích mích á, thì tôi sẽ không nói người này đúng người kia sai, mà tôi chỉ nói thôi đi hai cái gã vô minh về tu đi. Phải phản quang không? Phản quang là sao? Nếu chúng ta không phản quang, không sáng tánh, không có hướng tiến ngộ tánh, chúng ta sẽ quên tánh, nhìn trên sự việc sự vật, thì chúng ta sẽ nói à, quýnh A có cái đúng này, quýnh B có cái sai kia. Mà xử lý đúng sai mà hai người đang cãi lộn thì đâu ai chịu sai. Thế là sanh tử càng thêm sanh tử, sanh diệt càng nặng sanh diệt. Nhưng mà sư ông luôn quay lại sáng tánh, sư ông thấy mê thì có lắm chuyện, tịnh ra thì không có chuyện gì đáng. Hôm nay mình có những chuyện buồn vui vậy đó, chứ một thời gian sau già yếu rồi thấy ra nó cũng không có gì đáng. Thì trước gió mê nó có thôi. Cho nên mới nói rằng là quá hậu nại tri tiền sự thố, lão lai phương giác thiếu thời phi. Sau khi làm lỗi rồi mới biết việc trước là quấy, già mới biết lúc nhỏ là sai. Thì đâu có đợi già mới biết. Mà ngay trí tánh mình phản quang lại, thấy đúng sai cuộc đời là huyền hóa, không có giá trị, càng ở trên nó càng mê. Cho nên sư ông thấy rõ rằng là nếu mấy chú này mà sáng tánh thì những chuyện con nít này không có gì đáng nói, và mấy chú sẽ cảm thông với nhau. Cho nên sư ông nói á, tôi sẽ không phân định chú nào đúng chú nào sai, mà tôi sẽ nói thôi đi hai cái gã vô minh, lo về mà tu đi. Và tất cả mọi chuyện xảy ra, sư ông đều nói rằng là do mấy chú thiếu tu. Hai chữ thôi, thấm vô cùng, thiếu tu. Quý vị nhớ ngài, hiện nay quý vị có gì trong đầu đó, chỉ thiếu hai chữ của sư ông. Là gì? Là phản quang. Thì sư ông hay nói là các thiền sư vì sao mà đùng tới các ngài đối đáp lãnh lời? Bởi vì đáng sống trong tánh, cho nên đùng đến liền nhảy, không khác. Còn mình sống trong cái tình thức thì muốn tìm cũng không có ra. Thì cũng vậy, do hàng ngày sư ông đang sống bằng cái lực sáng của tự tánh, cho nên đùng đến thì tất cả những lời chỉ dạy của sư ông đều khế tự tánh và bảo chúng ta nhận ngay tánh, không nói chuyện khác. Có phải là kế thừa tông chỉ chưa? Kế thừa tông chỉ từ cái công phu tự thân của sư ông, từ sức sống tự thân của sư ông, từ việc làm của sư ông, giảng dạy và hướng dẫn người khác cùng theo. Vậy sư ông có đang tiếp nối phục hưng tông chỉ của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam không? Đó là ví dụ để có điều để nói thôi. Chứ còn hiện nay á, những điều này đang hiện hữu rất thật, ai cũng có thể nhận ra, ít nhất là trong sách có ghi lại, ít nhất là các thiền viện đang tồn tại, ít nhất là sư ông và các đệ tử đệ tôn sư ông và các hàng Phật tử khắp nơi trên thế giới đang hiện bày ra đó, rõ ràng ai cũng thấy, không cần lý luận dài, chỉ cần nêu một vài điểm cơ bản chính yếu để đại chúng thấy ra mà thôi. Thì hôm nay chúng ta học qua cái bài tiếp nối thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bài 2, và vì còn dư thời gian học tiếp một phần của bài 3 để kỳ sau đủ cái thời gian để mà tải cái lượng của bài sau. Mong rằng đại chúng về nhà trên cơ sở những ý chính này mình thuộc, mình thẩm thấu. Chính khi thuộc thẩm thấu chúng ta mới có thể thông và triển khai thêm. Thì đây chỉ là mới những cái phần cơ bản nòng cốt, nhưng mà đây là những điều mà cần để sau này quý vị bước ra ngoài chúng ta có thêm phương tiện để mà trên cái cơ sở này chúng ta triển khai linh hoạt thêm ra cho nhiều người biết, cho phù hợp từng căn cơ để quý vị tu hành tiến bộ rõ ràng. Đồng thời đó cũng là cái cách chúng ta làm tròn cái sứ mệnh của một người tu Phật, đó là mình học lời dạy từ Phật Tổ, từ Thầy Tổ mình, ứng dụng tu bản thân cho được và thông suốt, rồi chúng ta truyền đạt lại cho người sau. Đó là vừa chính mình giác ngộ mà vừa là truyền trì màng mạch của chánh pháp, của Phật pháp, của Thiền tông không dứt, để cho những người sau còn có cơ hội hướng về tu tập giác ngộ, cứu được, giải được, thoát được cái khổ lớn trong sanh tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.